Nếu chúng ta suy nghĩ điều gì thì chỉ nói rằng đây là cái suy nghĩ của tôi, ngăn đó thôi, đừng thêm chữ đúng. Rồi người khác họ có suy nghĩ điều gì họ cũng nói đây là cái suy nghĩ của tôi, dừng ngăn đó thôi. Thì cái suy nghĩ của mình thế này, suy nghĩ của người kia thế kia, ai cũng có quyền suy nghĩ, mà đừng ai nói đúng thì không có chuyện cãi, phải không? Còn có cái chữ đúng sao đó thì cãi. Cãi đủ thứ cãi. Mà từ cái nhỏ đó rồi quý Phật tử nhìn tới cái lớn, trên thế gian chúng ta bây giờ bao nhiêu cái đau khổ chết chóc cũng vì chấp cái suy nghĩ đó, cho suy nghĩ mình là chân lý. Mà chân lý rồi thì ai tin theo mình, hợp với mình thì đó là phe, là nhóm của mình. Ai không tin, đi khác đi thì sao? Có cái chống đối. Như vậy trong đạo chống đối đạo, đời chống đối đời, cũng vì chấp cái suy nghĩ là chân lý mà nó gây không biết bao nhiêu cái phiền hà. Mình bây giờ chỉ biết rằng cái nghĩ là cái của mình, người kia cái nghĩ là của người kia, đừng ai cho là đúng thì thế gian hết cãi, phải không? Mà hết cãi thì sống an nhàn biết mấy, ai cũng có quyền nghĩ. Thì như vậy chúng ta có tự do không? À, sở dĩ mà người khác áp đặt cái phải của họ lên đầu mình thì mình mới mất tự do, phải không? Còn nếu ai cũng thừa nhận mỗi người có quyền nghĩ, mà đừng đặt cái nghĩ mình là chân lý, thì thế gian là tự do tuyệt đối, không còn cái gì mà gọi là chống đối nhau nữa hết. Ai cũng có quyền nghĩ, ai cũng có quyền suy luận thế này thế kia, nhưng mà không ai bắt ai theo vì đâu có dám nói đúng, phải không? Sở dĩ bắt người ta theo mình tại mình thấy đúng đó. Từ cái lý đó rồi quý đạo hữu mới thấy cái cuộc sống này nó đau khổ từ cái si mê đó. Cái nghĩ mình chưa phải là thánh nhân thì chắc gì là đúng, mà muốn thiên hạ theo mình. Rồi nhiều khi dùng phương thuật này, cách thức nọ để mà dụ dỗ và ép người ta phải theo cái suy nghĩ của mình, thì đó là cái đau khổ đó. Như vậy cho nên con người mất tự do từ cái chấp tâm đó mà ra. Như vậy thì cái chấp tâm do cái chữ đúng và sai đó mà thế gian đau khổ quá nhiều. Như vậy thì cái đúng và sai nó không phải là chân lý, mà chúng ta chấp nó là cái chân lý. Mà từ chấp nó là chân lý thì tự nhiên ai làm khác thì chúng ta là cái kẻ chống đối kịch liệt. Mà từ đó nó sanh ra những cái phản ứng không lường trước được. Đó là tôi nói si mê, chấp thân, chấp tâm của mình. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật thì khác, có những cái nhìn không có như vậy. Như vậy thì hai cái chấp si mê thô và tế nó tạo cho con người bao nhiêu cái khổ ở trên thế gian này. Cho nên nói còn si mê là còn đau khổ, phải không? Si mê là cái nhân của đau khổ. Bây giờ muốn hết đau khổ phải làm sao? Hết si mê tức là có trí tuệ. Si mê là tâm tối như ban đêm, trong nhà có bàn có ghế ngổn ngang mà không có đèn thì đó là tối. Mà chúng ta vào trong cái nhà tối tăm không đèn mà đồ đạc ngổn ngang thì chúng ta đi trong đó có khổ không? Nó va cái này, nó chạm cái kia, té nhào đủ thứ, phải không? Đó, thì như vậy cái tối đó là cái đau khổ do si mê mà ra. Đó, như vậy trong nhà tối nên chúng ta khổ vì đụng chạm, thì cũng vậy do si mê mà chúng ta đau khổ vì va chạm với nhau không biết bao nhiêu thứ. Bây giờ vào nhà tối đồ đạc đổ ngang mà muốn thấy khổ thì phải làm sao? À, thắp đèn lên thấy cái bàn chỗ nào, cái ghế chỗ nào, cái nào đứng, cái nào ngã mình thấy hết, mình tránh. đi giáp vòng không có đụng chạm gì hết, phải không? Như vậy chỉ có cái sáng suốt mới tránh được cái đau khổ, mà sáng suốt đó là trí tuệ. Đó. Như vậy thì trí tuệ là cái làm cho chúng ta hết khổ, còn còn si mê là còn cố chấp, mà còn cố chấp là còn đau khổ. Như vậy thì cái đau khổ đó nó không những là làm cho thể xác đau khổ mà làm cả tinh thần chúng ta phải đau khổ. Trong gia đình cha với con tư tưởng bất đồng ở chung được không? Như vậy đó là cái nhân của đau khổ. Vợ chồng tư tưởng bất đồng thì sống chung được không? Thì đó, thì quý vị thấy rõ ràng là cái đó là cái gốc đau khổ, vì chấp cái tâm. Nè, bây giờ đừng ai chấp mình là đúng, người kia là sai, thì sống chung với ở kìa, thấy không? Ba nghĩ thế đó là cái nghĩ của ba, còn con nghĩ thế này là cái nghĩ của con, có quan cái gì quan trọng, thấy không? Con này bắt con phải nghĩ đúng như ba, hoặc con đòi ba phải nghĩ đúng như con, thì cái đó là tan vỡ. Quý vị thấy vợ chồng cũng như vậy. Cho nên chúng ta học đạo cần phải thấy được lẽ thật, sống đúng như thật, thì gia đình xã hội đẹp vô cùng. Không có chuyện gì mà ức hiếp nhau, không có chuyện gì mà gọi là độc tài bắt buộc người ta phải theo. Đó là cái lẽ thực mà chúng ta ai cũng nên biết, nên hiểu. Như vậy thì còn có chấp cái nghĩ mình đúng thì sống trong gia đình nó sẽ không có cái an vui, không có được hạnh phúc. Còn nếu không chấp thì chúng ta sẽ được an vui, hạnh phúc. Như giờ nói qua trí tuệ, tức là nói phần sáng suốt. Phần sáng suốt đó, trí tuệ chúng tôi chia làm hai: trí tuệ thế gian và trí tuệ xuất thế gian. Nà, trí tuệ thế gian là trí tuệ sống khôn ngoan, hiểu biết, rành rẽ những sự việc để rồi sắp đặt cho cuộc sống được bình an, cuộc sống được no ấm, thì đó là trí tuệ thế gian. Và để làm cho mọi người chung quanh mến mình, thương mình, đó cũng thuộc trí tuệ thế gian. Còn trí tuệ xuất thế gian là cái trí tuệ mà chúng ta mỗi đêm đều có học đó. Trí tuệ gì quý vị biết không? Cái trí tuệ bát nhã. Chữ bát nhã là trí tuệ, nhưng mà tại sao chúng ta không nói nó là trí tuệ mà nói là bát nhã? Mà còn nếu nói thêm á thì gọi là trí tuệ bát nhã. Bởi vì cái chữ trí tuệ này nó siêu xuất tất cả trí tuệ thế gian. Bởi siêu xuất trí tuệ thế gian mà mình nói trí tuệ e người ta lầm. Cái trí tuệ này giống như cái ông đằng kia, ông khôn quá, ông làm ăn phát tài vân vân, như vậy không phải.